Xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Mới đó mà 5 tháng tôi đi xa hội thánh. Cái tâm trạng của tôi đó thì lúc mà đi lên Chicago đó, có hai anh em trong hội thánh đi tiễn, cảm giác mình giống như là đứa con dâu được đưa về nhà chồng. Thế mà dĩ nhiên thì làm dâu ở mới, ở nơi một nơi mới 5 tháng thì cũng có nhiều chuyện để nói. Cho nên thì, nhưng mà vì tối hôm 24 thì chúng ta kỷ niệm Chúa Giáng sinh, cho nên thì tôi chưa có lời để nhiều để tâm sự với quý ông bà anh chị. Sáng nay đó thì trước khi chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa thì tôi muốn nói tâm sự đôi điều với quý vị. Lần đầu tiên tôi chân thành cảm ơn ông thư ký hội thánh, ban chấp hành chấp sự đã mời chúng tôi trở lại hội thánh trong dịp Giáng sinh này. Và tôi cũng phải cảm ơn những người mà không có mặt ở tại đây, tức là ở tại anh em ở tại hội thánh Chicago. Bởi vì cách đây hơn 3 tháng khi mà chúng tôi lên cái chương trình lễ Giáng sinh ở trên đó, thì sắp xếp là ngày 24 ở trên đó là tổ chức Giáng sinh. Thế sau khi chúng tôi đã họp và quyết định một tuần rồi thì ông thư ký hội thánh mới gọi điện nói chúng tôi là mời ông bà quay trở về hội thánh. Tôi không có cách nào khác hơn thì là phải đưa vấn đề đó họp lại ban chấp hành và nói là xin anh em hãy thông cảm. Bởi vì tôi rời hội thánh Houston trong hoàn cảnh hội thánh chưa có quản nhiệm, cho nên thì anh em muốn mời chúng tôi quay trở về để hầu việc Chúa. Cho nên là xin thông cảm sắp xếp như thế nào đó để mà tôi có thể về được. Vì truyền thống của hội thánh đây vẫn giữ ngày 24, ngày lễ Giáng sinh. Thế rồi thì anh em thì họ cũng hơi chưng hửng, cũng rất buồn. Vì năm mới, cái năm đầu tiên mà có hội thánh hoàn toàn sở hữu nhà thờ và lại có mục sư, cho nên là đúng ra là tổ chức đúng ngày 24. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cháu cũng cảm động lòng các anh em trên đó cũng thông cảm. Và sau đó thì đã quyết định là tổ chức Giáng sinh ở trên đó đêm truyền giảng tối ngày 21. Và sau đó ngày thứ hai là Chủ nhật tiếp tục mừng Chúa Giáng sinh ở trong hội thánh. Và như vậy thì để 23 tôi có thể lên đường về đây hầu việc Chúa ngày 24. Cho nên lời thứ hai đó là tôi cảm ơn các anh em ở trên đó cũng đã thông cảm với chúng ta. Nhưng mà họ cũng rang thêm một câu là năm nay thôi nhé. Thế còn năm năm tới thì chắc là cũng khó mà đi. Tôi cảm ơn Chúa. Bởi vì trong cái bước đường của tôi đi đó thì rất là nặng ân tình đối với quý ông bà anh chị trong hội thánh. Về đây tôi cũng thấy được cái tình cảm của các con gái Chúa trong hội thánh đối với chúng tôi. Thế và đi tới một cái nơi mới ở trong cái sứ mạng mà Chúa giao phó cho thì cũng gặp, dĩ nhiên là phải gặp rất là nhiều những cái khó khăn, những cái thách thức chờ đợi ở trước mắt. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi vì tôi muốn thuật lại cái điều này để khích lệ tất cả quý ông bà anh chị. Chúng ta có thể nhìn thấy ở tại đây một hội thánh ở tại Chicago thì họ cũng bắt đầu được hình thành từ năm 78. Thế và trải qua hơn 30 năm thì cũng đã đi mượn 3-4 nhà thờ Mỹ để mà nhóm lại. Thế và hội thánh cũng có những lúc rất đông, tới 500 người. Nhưng mà rồi thì cũng trải qua những cái biến động của thời gian và nhất là cũng hai lần chia tách. Cho nên thì là số tín hữu hiện nay đó, nam phụ lão ấu danh sách thì cũng còn khoảng trên 80 người. Nhưng mà cảm ơn Chúa để trong năm 2013 này thì Chúa đã ban phước cho họ một cái ơn rất là lạ lùng để có thể mua được ngôi nhà thờ. Có lúc rất đông thì chưa có nhà thờ, nhưng mà bây giờ cái còn anh em còn ít lại đó thì lại Chúa sắm sẵn cho mua được cái ngôi nhà thờ. Và chúng ta thấy ở tại đây đó thì cái nhà thờ rất là tốt, xây đến 91 năm rồi. Đấy, nhưng mà tất cả những cái cơ sở vật chất có thể nói rất là tốt và Chúa cũng sắm sẵn cho, mà có thể nói là không có thể ngờ được mua được, trong cái khi mà chúng ta biết là nhà đất ở tại Chicago thì rất là đắt, mà cái căn nhà thờ này của một hội truyền giáo tại Nga sở hữu lâu lắm rồi, bây giờ họ cũng không còn đủ tín đồ cho nên thì họ phải bán. Khi mà họ ra bán thì cả năm trời rồi không ai hỏi, nhưng mà đến khi bắt đầu có người hỏi thì 5-7 hội đoàn cùng tới. Thế và ông mục sư nơi đó ông đã suy nghĩ và ông quyết định là sẽ dành cái ngôi nhà thờ đó cho hội thánh Việt Nam. Cho nên thì cảm ơn Chúa thì hội thánh đó mua được ngôi nhà thờ đó với giá $300,000. Sau đó thì anh em dâng tiền vào rồi tu sửa lại hết khoảng chừng gần 400 ngàn, và bây giờ trang trải tất cả mọi chi phí thì chỉ còn nợ có 70 ngàn và được nhà băng cho trả là lâu dài thì quý vị biết rồi, chắc là trong 30 năm, nhưng mà họ cố gắng là để trong vòng 5 năm thì có thể trả hết. Nên chúng tôi cảm ơn Chúa, lên đó thì Chúa sắm sẵn cho có một hội thánh, có nhà thờ riêng thì tất cả mọi cái sinh hoạt ở trong hội thánh có thể chủ động. Thứ hai là Chúa cũng hậu đãi mình, bởi vì hội thánh mua được cái nhà thờ thì nó lại kèm luôn cả cái tư thất của bên cạnh nhà thờ nữa, cho nên đây là cái chỗ mà chúng tôi ở. Và tôi nói với anh em rằng là 49 năm ở tại Hà Nội thì tôi ở ngay trong khuôn viên nhà thờ và cách nhà thờ thì khoảng 20 mét. Còn đây thì tôi chỉ cách nhà thờ có một cánh cửa mà thôi. Tôi lại tiếp tục trở thành người giữ cửa cho nhà của Đức Giê-hô-va. Nhưng mà cảm ơn Chúa, thì vì Chúa cũng cho mình được cái sự tin cậy để mà anh em có thể giao phó cho một cái sản nghiệp như vậy. Và Chúa cho đến nơi mới, dĩ nhiên là có rất là nhiều những cái điều khó khăn, nhưng mà mình thấy được cái ơn của Chúa lo liệu sắm sẵn cho mọi sự, và đó là cái chỗ để mà khích lệ mình tiếp tục cái công việc quan trọng nhất đối với hội thánh của Chúa là xây dựng đời sống đức tin của anh chị em ở nơi đó. Và mỗi một nơi thì cũng có những cái khó khăn riêng, của Houston có cái khó khăn của Houston, mà ở tại Chicago thì cũng có những cái khó khăn của tại Chicago, có những cái điều chung và cũng có những cái điều khác nhau đặc thù riêng. Nhưng mà tôi tin cậy ở nơi Chúa, Chúa cho mình có cái cơ hội đến đó để phục vụ Chúa. Trong tương lai mình cũng không biết là mình sẽ tiếp tục ở tại đâu, nhưng mà cảm ơn Chúa thì Chúa đã dùng tất cả các con cái của Chúa ở các nơi trong cái tấm lòng yêu mến Chúa và yêu mến đối với người phục vụ Chúa để mà nâng đỡ chúng tôi. Và cảm ơn Chúa thì cái công việc ở tại hội thánh đó đã bắt đầu đi vào ổn định. Và khi về đây thì nhìn thấy hội thánh của Chúa có những cái điều cũ, nhà thờ thì vẫn cũ, cơ sở vật chất thì vẫn cũ, nhưng mà cũng có cả những cái điều mới. Tôi nhìn thấy cái máy in ở trong văn phòng đã mới. Cái máy in cũ thì nó cũ quá rồi, nhưng mà bây giờ thì có cái máy in mới ở trong hội thánh. Nhưng mà bên cạnh đó thì tôi cũng thấy được có cả những người mới chúc mừng cho cô Ánh, cho anh Sơn đã làm phép bắt tem, chúc mừng cho anh Hưng, anh David ở trong cái công việc mới được bầu làm chấp sự của hội thánh. Đó là những cái điều mới, và còn tôi tin rằng cũng còn có những cái điều rất là mới nữa. Nhưng mà trong tất cả mọi điều thì chúng ta không có một cái con đường nào khác hơn, đó là chúng ta càng biết ơn của Chúa đã cứu, đã hậu đãi chúng ta, thì chúng ta càng phải sống và phục vụ Chúa như thế nào. Khi đi về đây, tôi dĩ nhiên chuẩn bị một vài bài giảng, nhưng mà tôi không biết sẽ phải giảng cái điều gì cho đến khi mà quay trở lại hội thánh. Và trong mấy ngày vừa qua có cái cơ hội để mà thăm viếng một số các gia đình, các con cái của Chúa. Và tôi cũng xin lỗi vì thăm viếng được khoảng 14-15 gia đình đó, chứ không có thể thăm viếng hết vì cái thời gian không có cho phép. Và nhất là chỉ ưu tiên cho một số các gia đình, các con cái của Chúa. Cho nên thì gặp được quý ông bà anh chị một lần nữa ở tại đây là cái điều rất là vui mừng. Tôi suy nghĩ không biết phải giảng cho hội thánh điều gì, bởi vì ba lý do, hay là cái điều mà tôi sẽ chia sẻ đó nó sẽ nằm ở trong ba điều. Thứ nhất, chúng ta ở trong mùa Giáng sinh, kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh, sự kiện vĩ đại đã chia đôi dòng lịch sử của nhân loại, cho nên không thể nào mà không nói về Chúa Giáng sinh được. Thứ hai, đó là chúng ta đã trải qua một cái năm mà có rất là nhiều những cái biến động ở trong, có thể là mỗi đời sống cá nhân của chúng ta, cũng có thể là trong công việc Chúa, trong hội thánh. Và một năm đi qua như vậy đó thì chúng ta cũng mòn mỏi, chúng ta cũng tàn tạ đi nhiều, cho nên chúng ta cũng cần phải được bồi dưỡng tâm linh để nâng đỡ lại. Thế và rồi thì sắp tới đây thì hội thánh lại có thể bước vào trong những cái sự thay đổi, và trong cái sự thay đổi đó nó cũng đặt ra cho chúng ta có thể có những cái điều là những cái cơ hội để mà mình phục vụ Chúa được tốt hơn, kết quả hơn. Nhưng mà nó cũng sẽ có những cái điều nó là cái thách thức, mà tôi đã có lần nói với quý ông bà anh chị, Thánh Linh của Chúa không có đổ quyền năng của Ngài ở trên phương tiện, ở trên vật chất. Thánh Linh của Chúa đổ quyền năng của Ngài ở trên những con người bằng xương, bằng thịt. Cho nên vì vậy, cái điều quan trọng là chúng ta, con cái của Chúa ở trong hội thánh phải nhận thức được cái ơn của Chúa đã ban cho mình, cứu mình và cho mình có cái cơ hội để sống và phục vụ như thế nào. Và khi mà chúng ta được cứu, được sống, được phục vụ và cứ tiếp tục được Chúa phục vụ. Đó là cái ơn lớn lao thương xót của Chúa. Thì không có cái con đường nào khác hơn. Chúng ta phải nhận thức được cái điều kiện nào để mà mình có thể trở thành cái người phục vụ Chúa, cái công tác nào mà người phục vụ Chúa sẽ phải làm và cái tâm tình nào mà người phục vụ Chúa sẽ phải có. Đó là cái điều mà tôi sẽ cùng học với quý ông bà anh chị buổi sáng hôm nay. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì sự thương xót của Ngài chăm sóc, nuôi dưỡng cuộc đời của chúng con. Không những đã cứu chúng con bằng huyết của Chúa Giêsu, nhưng mà Ngài tiếp tục sử dụng cuộc đời hèn mọn của chúng con cho danh vinh hiển của Ngài. Một năm đã đi qua, chúng con hao mòn sức lực thuộc thể, thuộc linh, có những nan đề, những khó khăn, những thách thức trong đời sống cá nhân của chúng con, gia đình của chúng con và hội thánh của Chúa. Nhưng chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con ngồi lại ở tại đây trong ngày cuối năm này để đếm lại những ơn phước của Chúa đã ban và cầu xin ơn của Ngài, sức của Ngài vẫn tiếp tục đến với tất cả hội thánh của Chúa trong những tháng ngày sắp đến. Nếu Chúa chưa đến và Ngài cho chúng con còn sống, chúng con phải sống thế nào, chúng con phải làm gì? Xin thương xót tất cả mỗi một chúng con và xin chúc phước cho tất cả ông bà anh chị em chúng con ở trong hội thánh. Giờ đây chúng con đến với lời của Ngài, xin Thánh Linh của Chúa dạy dỗ, hướng dẫn, ban cho chúng con sự khôn ngoan để có thể hiểu được đường lối ý muốn của Ngài và cũng ban cho chúng con năng lực để có thể áp dụng lời Chúa cho chính mình. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, khi nói đến người phục vụ Chúa thì chúng ta thường nghĩ đến có thể đó là một số người đặc biệt. Chúng ta nghĩ rằng phục vụ Chúa đó là cái việc của ông mục sư, dĩ nhiên rồi. Phục vụ Chúa đó là việc của những người chấp sự ở trong ban chấp hành, dĩ nhiên rồi. Phục vụ Chúa là một số người mà chúng ta thấy rằng là có tên ở trên bảng thông báo, được phân công, có cái chức vụ như thế này, được phân công cái công việc như thế kia, đó là người phục vụ Chúa rồi. Và chúng ta nghĩ rằng có lẽ tôi đến nhà thờ nhỏ bé, không có tên tuổi, chẳng ai để ý, đến như một cái bóng, ra về một cái bóng, cho nên thì tôi không phải là người phục vụ Chúa. Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng là vì người đó được có chức, có quyền, được ủy thác, được giao phó ở trước mặt mọi người, khi nhậm chức, được đặt tay, phong chức, được cầu nguyện, rồi thì tên thỉnh thoảng được nhắc đến ở trong hội thánh với những lời tri ân này khác đó, thì đó là những người phục vụ Chúa. Còn tôi, thôi bằng lòng, là một người được Chúa cứu là đủ rồi. Không phải như vậy. Đức Chúa Trời khi cứu chúng ta qua huyết của Chúa Giêsu, Ngài đều cho tất cả chúng ta được cái đặc ân để phục vụ Ngài. Người đó có thể là một mục sư chịu trách nhiệm rao giảng lời của Chúa. Đó có thể là một mục sư chịu trách nhiệm trong công việc với tại hội thánh địa phương, trong việc chăn bầy, tìm chiêm lạc bầy, truyền giảng tin lành. Đó có thể là người chấp sự ở trong ban chấp hành lo việc quản trị hành chánh. Đó có thể là một chấp sự ở trong một cái lĩnh vực nào đó. Đó cũng có thể là một người làm cái công việc nấu ăn, chăm sóc cho hội thánh của Chúa, để mà ngoài cái thì giờ chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta còn có mối thông công với nhau. Người đó có thể là một người dạy dỗ, giữ những em nhỏ, những em thiếu niên, để mà cho các em cũng được nuôi dưỡng bởi lời của Chúa, cũng giống như cha mẹ các em. Đó có thể là một người tiếp tân với cái nụ cười ở trên môi để mà đón tiếp hội thánh thân nữ đến và vui thỏa ở trong cái sự thờ phượng Chúa. Đó cũng có thể là một người mà chăm sóc cái vườn tược, khu viên của hội thánh cho đẹp đẽ. Rất là nhiều điều chúng ta có thể làm để có thể phục vụ Chúa. Và đặc biệt có cả những cái công việc mà chúng ta không bao giờ nghĩ đó là việc bình thường. Ví dụ như là tôi sinh ra một đứa con, thế thì cái việc đương nhiên của tôi là phải nuôi dưỡng, phải chăm sóc con của tôi. Có cái gì là phục vụ Chúa ở trong đó? Không phải đâu. Tất cả nếu chúng ta là người đã được cứu, quý ông bà anh chị nhớ rằng chúng ta đều có một cái chỗ đứng mà Chúa muốn sử dụng cuộc đời của chúng ta. Cho nên vì vậy, cái điều quan trọng là chúng ta phải nhận biết được rằng cái điều kiện nào để mà tôi có thể trở thành người phục vụ Chúa. Trong mùa Giáng sinh này, chúng ta nói đến, không thể không nói đến bà Marie. Bà Marie là một người phục vụ Chúa. Và cái điều kiện đầu tiên để làm một người phục vụ Chúa đó là gì? Đó là một người được ơn. Ở tại đây đó, khi mà thiên sứ của Chúa đến báo tin cho Marie biết rằng bà sẽ mang thai hài nhi Giêsu, thì thiên sứ nói gì? Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Và Marie rất là ngạc nhiên. Và bà suy gẫm rằng ủa cái lời chào đó có nghĩa gì? À, và chúng ta thấy sau đó Marie tiếp tục vừa là cái sự suy tư và sau đó là cái sự giải thích của thiên sứ đối với cái công việc của bà sẽ làm. Và chúng ta thấy rằng sau tất cả những cái điều đó, khi mà bắt đầu hài nhi Giê-xu đã hình thành ở trong lòng của Marie ở trong phương diện thân xác, thì chúng ta nhìn vào ở trong câu thứ 42, chúng ta thấy ở tại đây ông Sa-cha-ri đã nhìn thấy Marie và ông cũng một lời, ông cất tiếng rằng hỡi người có phước ở trong đến đám đền bà. Điều đó cho thấy rằng cái điều mà Đức Chúa Trời qua thiên sứ của Ngài nói với Marie đó, nó không phải chỉ là một cái lời nói riêng cho Marie, nhưng mà nó qua lời của những người giống như là Sa-cha-ri để cho thấy rằng đây là những cái con người mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn ở trong thế gian cho cái công việc của Ngài. Và đã là người mà Chúa đã lựa chọn, có nghĩa là người được ơn. Và Marie sau đó bà cất tiếng lên để mà ca ngợi Chúa. Bà nói ở trong câu 48 trên câu 53, vì tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tới Ngài. Này từ rày về sau muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, tức là người được ơn. Và chúng ta thấy cái bài ca của Marie cứ tiếp tục như vậy. Cho nên người được ơn có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta không có cái gì xứng đáng cả, nhưng mà Đức Chúa Trời lại ban cho chúng ta, Đức Chúa Trời lại lựa chọn chúng ta. Cho nên người được ơn là một người nhận thức rằng tôi không có gì và tôi chẳng ra gì cả, mà tôi được, tôi có hoàn toàn là bởi tình thương, bởi ân sủng của Chúa ban cho tôi là cái người không đáng để được. Quý ông bà anh chị phải suy gẫm đến cái điều này. Tại sao cuộc đời của chúng ta ngày nay được cứu? Tại sao tôi có cái cơ hội để mà được phục vụ Chúa? Bây giờ ví dụ như là tôi nấu ăn ở trong bếp, quý ông bà anh chị có nghĩ rằng là một người ngoài nào đó từ bên ngoài vào mà chạy vào và bây giờ cho tôi nấu ăn trong hội thánh, người đó có thể làm được không? Chắc chắn là không rồi, phải không? Khi tôi lên ở Chicago thì hội thánh bắt đầu quay trở về nhóm bắt đầu đến nhà thờ mới đó, chính thức là bắt đầu từ tháng 9. Một đôi tuần tôi có cái cơ hội để đến với cái hội thánh người Mỹ mà đã cho hội thánh Việt Nam mượn. Hội thánh đó rất là lớn, hội thánh gọi là Uptown Baptist Church. Cái hội thánh đó họ có một cái tòa nhà rất là lớn. Ngoài cái phòng nhóm thờ phượng còn có những cái phòng học kinh thánh, phòng nhóm thông công và đủ mọi thứ hết. Và đặc biệt ở dưới basement của nhà thờ đó thì họ để cho buổi tối có những người vô gia cư có thể vào để mà trú ngụ. Cứ một tuần thì họ có một cái ngày thứ hai đầu tuần và hội thánh dâng hiến tiền bạc, cử người nấu ăn và nấu ăn cho những người homeless. Rất là nhiều người đã đến trú ngụ qua đêm ở dưới cái tầng hầm đó. Bữa ngày thứ hai đó đến ăn, cái bữa ăn của hội thánh được xuất cấp cho họ miễn phí. Và đó là cái phương cách để cho hội thánh của Chúa có thể mang tin lành cho những người không tin Chúa. Và đó là cái phương cách mà những cái người không tin Chúa có thể nhìn biết những cái người tin Chúa đó có thể làm gì. Và quý vị nghĩ rằng là khi mà người ta mở một cái cửa, một cái căn nhà của mình đó để cho một người vào mà trú ngụ, phải có cái tiêu chuẩn nào không? Phải có cái tiêu chuẩn chứ, phải không? Bây giờ cho người ta vào đó mà mình không biết người ta là ai, không có thể tin cậy được, thì mang họa, phải không? Tại sao mà hội thánh của Chúa lại phải tốn nhiều công sức đấy, tự nhiên phải đi cho người ta vào ở mà lại đó là những người homeless? Thì phải xem rằng an ninh như thế nào, phải lo lắng về duy tu, về cơ sở vật chất, có nghĩa là phải dâng hiến tiền bạc, lo nấu ăn cho họ thì lại đủ mọi thứ sắc dân ấy, có nghĩa là đủ mọi thứ phiền toái cho hội thánh. Nhưng mà tại sao họ có thể làm được điều đó? Bởi vì họ được khích lệ là chúng ta đã nhận lãnh ơn của Chúa. Cho nên vì vậy chúng ta phải chìa đôi tay của mình ra để mà tiếp tục mang ơn của Chúa cho những người khác. Cho nên quý ông bà anh chị nhớ cái điều này. Chúng ta phục vụ Chúa, đừng bao giờ coi mình là người làm ơn cho Chúa. Đừng bao giờ coi mình là người làm ơn cho Chúa qua, cụ thể là tôi làm ơn cho mục sư, tôi làm ơn cho ban chấp hành, tôi làm ơn cho ban chấp sự, tôi làm ơn cho người nọ người kia. Nếu mà chúng ta suy nghĩ rằng tôi làm cái việc đó đang làm ơn cho hội thánh, đang làm ơn cho Chúa, đang làm ơn cho ông nọ, bà kia đó ở trong hội thánh, thì chúng ta không còn là phục vụ nữa. Chúng ta là người làm gì đi làm chăng nữa, chúng ta là người mất ơn chứ không phải là người được ơn. Nhưng mà người được ơn là gì? Cả người được ơn là ý thức rằng tôi không có gì cả, tôi không ra gì cả. Tại sao Chúa lại cứu? Tôi không có gì cả, không ra gì cả. Tại sao Chúa lại sử dụng cuộc đời của tôi, cho dù là một cái việc rất là hèn mọn, nấu một bữa ăn, một đĩa cơm hay làm cái gì đó cho anh em ở trong hội thánh thông công, cho những người homeless hay là bất cứ cái điều gì đó. Tôi được ơn của Chúa để có thể sống, để có thể phục vụ, để mang tình thương của Chúa, để bày tỏ cái sự vinh hiển của Ngài cho những người khác. Cho nên suy nghĩ cái điều này, nó sẽ điều chỉnh, nó sẽ thay đổi cái thái độ, cái cách sống của chúng ta, nhất là ở trong cái việc phục vụ. Và xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ rằng tôi là người được ơn, giống như Maria ở tại đây. Thiên sứ của Chúa nói với Maria rằng bà là người được ơn. Và sau đó Maria cất tiếng ca tụng Chúa, và chúng ta chốc nữa chúng ta sẽ học, không phải là trong tất cả mọi điều tốt đẹp để rồi mới cất tiếng ca ngợi, nhưng mà phải đương đầu, phải đối phó với những cái gì rất là kinh khủng đến với mình. Nhưng mà nói rằng tôi là kẻ được ơn. Tại vì sao? Bởi vì trong muôn ngàn người, Ngài đã đoái đến cái sự hèn hạ của tôi tới Ngài. Và từ này về sau đó, không phải là chỉ có lúc này mà thôi đó, nhưng mà muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, bởi đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi. Và Ngài đã thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia, dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhấc kẻ khiêm nhượng lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Đó là những người nhận thức được rằng mình không có gì, chẳng ra gì cả. Nhưng mà Chúa đã làm cho mình được nên vinh hiển, được nên tôn trọng, mình trở thành một người được ơn. Xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị tiếp tục sống và phục vụ Chúa trong cái công việc mà chúng ta đang làm. Và nếu chúng ta chưa có cái công việc gì để làm thì xin Chúa dắt đưa, thúc đẩy, ép chúng ta vào ở trong cái công việc đó, trong ý thức được rằng tôi là người được ơn. Và tôi nhận được ơn đó thì tôi không thể nào ngồi yên, tôi không thể nào làm gì, không làm gì. Nhưng mà tôi phải sống, phải phục vụ Chúa. Đó là cái điều kiện để cho người trở thành người phục vụ Chúa. Nếu không nhận thức được mình là người được ơn, chúng ta sẽ không thể nào làm được gì hết. Mà nếu có thể làm thì cũng giống như là đụng tiền công mình ở trong túi lùng mà thôi. Sẽ không còn có cái phần thưởng gì hết. Và xin Chúa giúp cho chúng ta nhận thức được tôi là một người được ơn. Cái điều thứ hai, cái công tác của người phục vụ Chúa. Thiên sứ nói với Maria rằng ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai. Công tác phục vụ Chúa thứ nhất đó sẽ luôn luôn là một công tác lạ lùng. Lạ lùng tại vì sao? Bởi vì thiên sứ nói với Maria ở tại đây rằng ngươi sẽ chịu thai. Nhưng mà chịu thai khi nào? Chính Maria phải xác nhận rằng tôi chưa nhận biết được người nam nào thì làm sao có được sự đó. Maria đang nói theo cái phương cách của con người. Bởi vì thứ nhất, Maria là một người đã được hứa gả hay là đã hứa hôn với lại Joseph, nhưng mà chưa chính thức thành vợ chồng, tức là cũng chưa chính thức trở nên những người để mà theo cái quy luật đó là khi đã thành vợ thành chồng rồi thì mới có con cái. Cho nên Maria chưa phải là một người đã ở trong hôn nhân để mà có con. Thứ hai là nếu ở trong hôn nhân mà có con thì con được sinh ra đó sẽ là con của con người bình thường. Nhưng mà thiên sứ của Chúa nói với Maria tại đây là ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai. Nhưng con trai đó không phải là con trai bình thường, đó là gì? Nhưng đó là con của Đức Chúa Trời, đó là Hài Nhi Giê-xu sẽ giáng sinh. Có nghĩa là đây sẽ là một cái điều kỳ diệu, đây sẽ là một cái điều mầu nhiệm, đây sẽ là một cái điều rất là lạ lùng. Cho nên Maria phải hỏi rằng tôi chưa nhận biết được người nam nào làm sao có được sự đó. Cái công việc của Chúa giao cho chúng ta luôn luôn là công việc lạ lùng. Tại sao lạ lùng quý ông bà anh chị? Bởi vì đường lối của Chúa giống như Ê-sai ở trong chương 55 câu thứ 8 câu thứ 9, đường lối của Chúa cao hơn đường lối của chúng ta vô cùng. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Chúa cao hơn đường lối của chúng ta bấy nhiêu. Chúng ta thường suy nghĩ Chúa phải làm điều này, Chúa phải làm điều kia theo cái suy nghĩ hơi giới hạn của chúng ta, một là con người hữu hạn nhỏ bé, và thứ hai là của một con người đã phạm tội. Cho nên vì vậy chúng ta giới hạn Chúa ở trong những cái điều này, điều kia rất là nhỏ bé, rất là thấp thòi, rất là tầm thường. Nhưng mà Đức Chúa Trời đó luôn luôn có cái đường lối lạ lùng của Ngài. Cho nên đứng trước bất cứ một cái điều gì đó mà Chúa muốn tôi làm, thì tôi phải cầu nguyện là Chúa xin Ngài thương xót để có thể dạy con, bởi vì Chúa biết con là con người không có gì, có gì và chẳng ra gì cả. Con là một người tội lỗi, con là một người hữu hạn. Cho nên đứng trước cái sự lạ lùng của Chúa, con không thể nào hiểu, không thể nào nhận thức và không thể nào làm được nếu như Chúa không bày tỏ cho. Cho nên cái công việc của Chúa thứ nhất luôn luôn là cái công việc rất là lạ lùng. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ nó sẽ như thế này, nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ làm theo hướng khác. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ là đây là cái điều mà có lẽ là tôi có thể làm. Còn Đức Chúa Trời phải cho chúng ta thấy được rằng chúng ta không thể làm gì trừ phi là chúng ta nương dựa vào Chúa. Có những điều mà chúng ta suy nghĩ rằng nó sẽ phải như vậy, như vậy, như vậy, và chúng ta nghĩ rằng mình tính toán như vậy rất là logic, theo cái lý của con người. Còn Đức Chúa Trời cho chúng ta sẽ thấy rằng là cái đường lối của Ngài sẽ trội hơn, sẽ vượt hơn vô cùng. Đó sẽ là điều rất là lạ lùng mà chỉ có những người nhận thức được mình được ơn và phụ thuộc vào Chúa thì mới nhận biết được cái sự lạ lùng đó. Nhưng mà lạ lùng, nó lại luôn luôn đi song hành với một điều khác. Đó là khó khăn, và khó khăn thì nó sẽ gắn liền với nhiều khi đó là cái sự hy sinh, và hy sinh đến mức cao nhất. Ở đây lời của Chúa Thiên Sứ nói với Mary rằng gì? Ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai. Và bắt đầu thì Thiên Sứ bắt đầu nói cho Mary biết về cái chương trình đó, Hài Nhi Giê-xu sẽ được sinh ra. Và rồi thì Thiên Sứ cũng đã bắt đầu giải thích cho Mary, và ở đây chúng ta thấy cái công việc khó khăn hy sinh đó là gì? Mary vẫn trở về với cuộc sống bình thường với Joseph. Nhưng mà ở trong cái cuộc sống bình thường đó là gì? Nó sẽ có vô số những cái điều khác thường, vô số những cái điều khó khăn. Mà cái khó khăn đầu tiên đó là gì? Khi Mary mang thai Hài Nhi Giê-xu trong khi chưa nhận biết một người nam nào, và dĩ nhiên là với Joseph, thì Joseph là người biết được điều đó. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết hôn phu Joseph có thể trả lễ. Dù Mary và Joseph đã hứa hôn, nhưng mà hoàn toàn Joseph nếu mà nghe rằng vợ mình đã có thai thì hoàn toàn có thể trả lễ. Và bản thân Mary đó sẽ có thể bị ném đá và chết theo phương diện luật pháp. Bởi vì gì? Theo phương diện luật pháp của Cựu Ước, nếu mà một người phụ nữ mà chưa có chồng, phải không? Mà lại có thai thì có thể bị kết án là tà dâm. Và nếu mà có chồng mà lại có những cái điều đó, kết án là ngoại tình, có thể bị ném đá đến chết. Cho nên đây là cái công việc vừa khó khăn, và khó khăn đến mức tức là gì? Sẽ phải hy sinh. Và đối với Mary có nghĩa là bà có thể mất tất cả mọi sự. Bà có thể, nếu như với Joseph thì bà có thể mất người chồng đã hứa của mình, một người chúng ta biết rất là tốt. Với tình cảm của Mary, dĩ nhiên Mary không bao giờ mà tự nhiên lại có thể muốn hy sinh cái hạnh phúc của mình như vậy, phải không? Rồi chúng ta cũng thấy đứng một cái người mà đứng trước những cái dư luận của tất cả mọi người đó. Người đó có thể sống được như thế nào, có thể ngửa mặt lên, ngước mắt lên để mà có thể nhìn mọi người một cách rất là bình thường không? Và tất cả những cái điều này đó nó sẽ dồn dập xảy đến đối với một cô thôn nữ giống như là Mary. Và chúng ta nhìn thấy sơ bộ thì chúng ta thấy đó là cái công tác khó khăn, công tác lạ lùng và hy sinh. Nhưng mà đây cũng là cái đường lối của Đức Chúa Trời. Khi mà Chúa kêu gọi và sử dụng bất cứ ai để mà sống cho Chúa và phục vụ Ngài. Bây giờ quý ông bà anh chị mở với tôi Xuất Ai Cập Ký chương 3 câu 7 đến câu 11. Xuất Ai Cập Ký chương 3 câu 7 đến câu 11. Xuất Ai Cập Ký chương 3 câu 7 đến câu 11. Khi Chúa kêu gọi Môi-se để mà làm người lãnh đạo dắt dân của Chúa ra khỏi xứ Ai Cập nô lệ. Xuất Ai Cập Ký chương 3 câu 7 đến câu 11. Chúa phán với Môi-se như thế này. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ai Cập, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ai Cập, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít ở. Này, tiếng kêu rêu của dân Israel thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ai Cập hà hiếp chúng nó thế nào. Vậy bây giờ hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaoh để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Môi-se bèn thưa rằng: Tôi là ai mà dám đi đến Pharaoh đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập? Môi-se vốn là một con nuôi của công chúa Ai Cập. Ông đã từng được ở trong hoàng cung của Ai Cập, nuôi dạy đủ mọi thứ trong suốt 40 năm. Nhưng mà rồi vì lòng yêu nước, thương đồng bào của mình, và Môi-se vội vã hành động theo ý riêng, đến nỗi ông đã giết người Ai Cập. Và rồi chỉ một người đó thôi, một mạng sống đó thôi mà ông phải chạy trốn ở tại sa mạc. Và gì? Chạy trốn khỏi, bởi vì chính Pharaoh đã tìm mọi cách để mà giết Môi-se. Cho nên Môi-se chạy vào ở trong sa mạc, tưởng rằng cuộc đời của mình thôi từ nay chìm mà quên lãng rồi. Nhưng bây giờ Chúa lại bảo là đi về lại Ai Cập. Tức là gì? Cừu mà dấn thân đưa vào miệng sói. Nhưng mà vào lại Ai Cập đó lại đi đến ông vua của một đế quốc hùng mạnh như vậy và nói rằng tôi nhân danh Chúa bảo ông là phải buông tha cho dân Israel của tôi đi ra khỏi. Có nghĩa là còn hơn thế nữa là chọc tức ông vua này ra thì làm sao mà có thể sống được. Môi-se, ông phải nói rằng Chúa tôi là ai, con là ai mà con có thể dám đi đến với Pharaoh để nói là con nhân danh Chúa để mà nói những cái điều đó và để Pharaoh phải buông tha. Quý vị thấy khó khăn không quý vị? Quý vị thấy hy sinh không? Làm như vậy tức là gì? Ta nói ngày hôm nay đó là tự sát, phải không? Đó là công việc khó khăn, công việc phải hy sinh. Chưa hết, bây giờ chúng ta nhìn đến tiên tri Ê-sai. Ê-sai chương thứ 6, câu 8 đến câu 13. Khi Chúa kêu gọi tiên tri Ê-sai vào ở trong chức vụ tiên tri thì chúng ta biết rồi. Ê-sai lúc đó đang là thư ký của vua Ô-si-a, một vị vua rất là tốt. Ở thình lình Ô-si-a băng hà. Và rồi thì Chúa cho con mắt của Ê-sai đó không còn nhìn thấy bất cứ ai, kể cả một người rất là tốt giống như là vua Ô-si-a nữa, mà ngước lên để có thể thấy sự vinh hiển của Chúa. Và Chúa kêu gọi ông vào trong chức vụ tiên tri. Rồi Ê-sai sẵn sàng. Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tiếng đó là tiếng của Chúa. Ê-sai nói lạy Chúa, có con đây, xin hãy sai con. Nhưng mà bây giờ chúng ta xem tiếp, bắt đầu từ câu thứ 8. Câu thứ 9. Ngài phán đi đi, nói với dân này rằng các ngươi hãy nghe nhưng chẳng hiểu chi, hãy xem nhưng chẳng thấy chi, hãy làm cho dân ấy béo lòng, nặng tai, nhắm mắt, e rằng nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại được chữa lành chăng? Tôi lại nói với Chúa, lạy Chúa cho đến chừng nào? Ngài đáp rằng cho đến chừng các thành bị hoang vu, không có dân ở, vân 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 vân. Có nghĩa tức là gì? Sau khi Ê-sai sẵn sàng, Chúa sai con làm tiên tri của Ngài, con chấp nhận. Chúa bắt đầu nói cho Ê-sai rằng, nhưng mà con ơi, con nhớ như thế này. Con đi làm tiên tri, con sẽ nói cho đồng bào, cho dân tộc của con, nhưng mà họ sẽ bịt tai, họ sẽ nhắm mắt, họ sẽ không nghe con đâu. Chúa cho Ê-sai biết trước cái kết quả hay là cái phản ứng của người ta đối với cái chức vụ của mình hầu về Chúa. Rồi chưa hết, Ê-sai hỏi Chúa rằng cho đến chừng nào, có nghĩa gì? Chúa ấy có thể lắm là họ sẽ một cái lúc nào đó họ bịt tai nhắm mắt thôi chứ. Nhưng mà Chúa nói gì? Cứ tiếp tục nói tiên tri như vậy, họ sẽ bịt tai nhắm mắt cho đến khi tất cả mọi thứ sẽ bị san phẳng. Bởi vì sao? Vì sự đoán phạt của Chúa đối với tội lỗi của họ. Làm việc đó có nghĩa là gì? Là hy sinh, phải không? Bởi vì mình làm mà mình không thấy được cái kết quả tích cực, mình làm mà thậm chí lại thấy một cái kết quả rất là tồi tệ, mình làm mà trong cái bối cảnh mà mình biết rằng tất cả mọi cái phản ứng của người ta đối với mình đó, họ sẽ không còn sợ Chúa, thì mình là ai mà họ phải sợ? Và chúng ta biết tương truyền của lịch sử Israel cho biết rằng Ê-sai đã bị đưa vào ở trong một khúc gỗ rỗng để rồi người ta cưa cả cái khúc gỗ đó lẫn Ê-sai làm đôi. Cho nên cái công việc của người phục vụ Chúa luôn luôn sẽ là gì? Là khó khăn và hy sinh. Và đó là một dạng thức khác của khó khăn và hy sinh. Bây giờ tôi lại muốn quý ông bà anh chị xem tiếp một cái khó khăn và hy sinh khác nữa. Chúng ta cùng mở tiên tri Ô-sê. Tiên tri Ô-sê chương thứ nhất. Câu thứ nhất cho chúng ta biết rằng Chúa kêu gọi Ô-sê vào chức vụ tiên tri. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Ô-sê, con trai Bê-e-ri, về đời Ô-si-a, Dô-tham, A-cha, Ê-sê-chia và các vua của Giu-đa, và về đời Giê-rô-bô-am, con trai của Giô-ách. Cho chúng ta biết, Chúa bắt đầu kêu gọi Ô-sê vào chức vụ tiên tri. Nhưng bây giờ chúng ta bắt đầu nhìn thấy cái điều kinh khủng từ câu thứ hai. Khi Đức Giê-hô-va bắt đầu phán cùng Ô-sê, Đức Giê-hô-va bảo người rằng, hãy đi lấy một người vợ gian dâm và con cái ngoại tình, vì đất này chỉ phạm sự tà dâm, lìa bỏ Đức Giê-hô-va. Chúa bảo Ô-sê làm chức vụ tiên tri, nhưng mà cái điều đầu tiên đó là gì? Hãy đi cưới một người vợ, không phải là một người vợ xinh xắn, đoan trang, nhưng đó là một người vợ gian dâm, ngoại tình. Quý vị thấy không? Đó là gì? Đó là công việc khó khăn. Làm sao mà một người nam lại có thể đi cưới một người vợ mà mình biết trước rằng đó là cái người phụ nữ rất là kinh khủng của xã hội? Ôsê phải vâng lời Chúa làm điều đó. Chưa hết, ba đứa con được sinh ra mang ba cái tên rất là khủng khiếp. Vậy Ôsê đi cưới Gô-me, con gái của Đíp-la-im, làng chịu thao sanh cho người một trai. Bấy giờ Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: hãy đặt tên nó là Gít-ri-ên, và còn ít lâu nữa ta sẽ báo thù cho huyết của Gít-ri-ên ở nơi nhà Giê-hu. Gít-ri-ên là một cái địa danh rất là quen thuộc. Nơi đó có cánh đồng nho của Na-bốt, người Israel. Và Na-bốt là người mà có cái cánh đồng nho rất là đẹp. Và ông vua Ahab, một vị vua rất là gian ác, muốn lấy cái cánh đồng nho đó, muốn đổi, lúc đầu là gọi là đổi, nhưng mà không được. Hoàng hậu Giê-sa-bên xúi giục ông hãy gài bẫy và cuối cùng giết Na-bốt để cướp lấy cái đồng nho đó. Và cái sự gian ác của vợ chồng Ahab và Giê-sa-bên đó đã dẫn tới cái chỗ là có lời tiên tri để nói rằng Đức Trời sẽ báo thù huyết của những người mà trong đó có Na-bốt, là những con người vô tội đã bị chết dưới bàn tay độc ác của Ahab và Giê-sa-bên. Và ở đây Gít-ri-ên là tên đầu tiên của đứa con của tiên tri Ôsê. Nó có nghĩa tức là gì? Là báo thù huyết. Sang câu thứ 6, nàng lại chịu thai, vợ của Ôsê, nàng lại chịu thai và sanh một gái. Thì Đức Giê-hô-va phán cùng Ôsê rằng: hãy đặt tên nó là Lô-ru-ha-ma, vì ta sẽ không thương xót nhà Israel nữa. Đứa con thứ hai của ông sẽ mang tên là không thương xót. Và đứa con thứ ba, sau khi Lô-ru-ha-ma thôi bú ở câu thứ 9, nàng chịu thai và sanh một trai. Đức Giê-hô-va phán rằng: hãy đặt tên nó là Lô-a-mi, vì các ngươi chẳng phải là dân ta và sẽ không làm Đức Trời sẽ không làm Đức Trời của các ngươi nữa. Đứa con thứ ba có nghĩa là gì? Là không được nhìn nhận, không được Đức Trời nhìn nhận là dân của Ngài, và Đức Trời phủ nhận họ. Vợ như vậy, con cái mang tên như vậy, cương bản chị nghĩ đó là cái việc khó khăn và hy sinh lạ lùng đến mức nào. Đức Trời muốn cho Ôsê cưới người vợ gian dâm ngoại tình đó để làm cái hình ảnh sau này, để ông sẽ nói tiên tri cho dân tộc của mình biết rằng họ là những con người đã gian dâm, đã ngoại tình, đã lìa bỏ Đức Chúa Trời của mình mà chạy đi thờ lại hình tượng. Cái nỗi đau của Ôsê đó ở trong người vợ, ở trong người con của mình đó, để cho ông cảm biết được phần nào cái nỗi đau của Đức Chúa Trời đối với dân của Ngài. Bò lừa còn biết máng của chủ, nhưng dân của ta đã quên ta từ những ngày không tính ra được, không còn biết Đức Trời là ai nữa. Và đó là công việc khó khăn, hy sinh. Nhưng mà công tác của Đức Trời nếu mà giao cho chúng ta, đó sẽ là công tác vinh hiển. Marie sẽ làm mẹ về phần xác của Chúa Cứu Thế. Và quý vị nghĩ rằng cái công việc của người làm mẹ nhẹ hay là nặng? Tôi là người nam cho tôi không thể thấu hiểu được hết công việc của người phụ nữ. Nhưng mà chúng ta là người từng trải ở trong gia đình đã nếm được biết được phần nào. Đối với người nam đó là cái việc mà nhiều khi chúng ta đã thấy là mình chỉ làm chơi một chút thôi để giúp vợ của mình để chăm sóc con cái thôi, thì đã quá sức của mình rồi, huống hồ một người mẹ. Chúa Giê-xu được sinh ra, được lớn lên, trưởng dưỡng ở trong gia đình của Marie Joseph. Dù Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài không phải là giống như là một người giống như trong thần thoại của Thánh Gióng, phải không? Của Việt Nam, phải không? Sinh ra một cái được lớn vụt lên đấy. Nhưng mà 33 năm ở trong gia đình đó, Kinh Thánh mô tả rằng Chúa Giê-xu cũng chịu lụy cha mẹ. Có nghĩa là về một phương diện, Đức Chúa Trời đã dùng cuộc đời của Marie, cũng dùng tất cả những cái gì đó của một người phụ nữ bình thường, và còn không phải làm cái công việc của một người nữ bình thường nữa, mà lại làm của một công việc của một người nữ phi thường. Tại vì sao? Vừa làm người mẹ về phương diện bình thường cho các con cái, nhưng mà đặc biệt là Chúa Giê-xu được đến mà mình nhận biết, nhận thức rõ được rằng tất cả những cái gì của bà làm đó là làm cho Đức Chúa Trời. Đây là con thánh. Và đó là sự vinh hiển. Cương bà chị có thể nghĩ được rằng là cái cuộc đời của chúng ta làm cái gì hay là sống cái gì đó cho Chúa đó, nó là cái việc rất là nhỏ, không đáng kể không? Lời Kinh Thánh nói cho chúng ta rất là rõ. Trong cái ngày cuối cùng khi Đức Chúa Trời ban thưởng cho chúng ta đó, một chén nước lạnh chúng ta cho một em nhỏ vì cớ Chúa, chúng ta cũng không mất phần thưởng của mình. Lúc đó thì không có phân biệt là chén nước lạnh hay là Coca-Cola hay là cái gì đó, phải không? Cái điều quan trọng là cái gì? Làm vì cớ Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều này, để mà nhận thức được cái công việc của Chúa cho chúng ta đó luôn luôn đó sẽ là công việc rất là lạ lùng, đó sẽ là công việc rất khó khăn và phải hy sinh, nhưng đó cũng sẽ là một cái công việc vinh hiển. Bất cứ một việc nào chúng ta làm cho Chúa, vì cớ Chúa, theo ý muốn của Chúa, là công việc phục vụ Chúa, thì chúng ta đều phải nhận biết được cái ơn của Chúa cho mình, và chúng ta lại càng phải cẩn thận. Từ đó nó dẫn đến điều thứ ba, cái tâm tình của người phục vụ Chúa. Marie nói rằng, tôi đây là tôi tớ Chúa. Tôi đây là tôi tớ Chúa có nghĩa là gì? Có nghĩa là sẵn sàng thực hiện mọi cái mạng lệnh của Chúa. Và khi mà chúng ta học về sống yêu thương, khi tôi chia sẻ cho quý ông bà anh chị về cái sứ đồ Phi-e-rơ viết thư cho hội thánh của Chúa, chúng là tôi đây là tôi tớ của Chúa, chúng ta đã hiểu được cái từ tôi tớ đó là gì rồi. Tôi tớ nó có nghĩa hai nghĩa. Một là một cái người đầy tớ tạm thời. Tôi có thể thuê tiền, bỏ tiền ra thuê một cái người đầy tớ phục vụ một cái công việc gì đó ở trong một cái giờ, trong một cái thời hạn nào đó, một servant, một cái người mà có thể làm cái công việc rất là hữu hạn và đơn giản, chỉ là cái sự ràng buộc về vấn đề tiền bạc, tôi trả công và người đó làm việc. Nhưng mà tôi tớ có một cái dạng thức khác, slave, một cái người nô lệ, tức là một cái người được chủ bỏ tiền ra để mà mua và hoàn toàn tùy thuộc vào cái người chủ đó, không phải chỉ là cái công việc bằng bình thường mà thôi, nhưng mà cả cái sự sống của mình đó phụ thuộc vào cái người chủ. Người chủ có cái quyền sống chết ở trên cái người nô lệ đó. Và tôi đây là tôi tớ Chúa, cái từ tôi tớ này nguyên nghĩa có nghĩa là gì? Tôi là một nô lệ của Chúa, có nghĩa là phải làm, phải thực hiện cái mệnh lệnh của Chúa với cái sự khiêm nhường. Tôi tớ đầu tiên là phải sự khiêm nhường. Và cái sự khiêm nhường đó nó thể hiện ở trong cái thái độ, trong cái lời nói, trong cái cử chỉ, trong cái học hỏi, trong cái sự phục vụ. Tất cả đều phải khiêm nhường. Bởi vì nếu không có khiêm nhường đó thì gì? Chúng ta sẽ thấy có những cái trường hợp ngược lại đó. Có những người được gọi là tôi tớ đó mà lại mặc cả với ông chủ. Có những người tôi tớ đó mà nghĩ rằng là mình thậm chí là có cái quyền để mà lớn hơn cả ông chủ đó, để muốn làm gì thì làm, ông chủ tin cậy để giao phó cho mình mọi sự rồi thì mình có thể muốn làm cái điều gì đó thì làm, và thậm chí có những cả cái phương cách để mà che khuất mắt của ông chủ để ông chủ không biết được nữa. Nhưng mà một người tôi tớ khiêm nhường có nghĩa là gì? Khiêm nhường có nghĩa là nhận thức rằng đứng trước ánh sáng của Chúa tôi không ra gì cả. Đứng trước ánh sáng của Chúa, tôi không có tìm mọi cách để nâng mình lên theo cái tiêu chuẩn của đời. Nhưng mà tôi biết rằng so với tất cả những cái gì là tiêu chuẩn của Chúa, tôi không bao giờ có thể có hay là có thể đạt được. Nhưng mà cái cuộc đời của tôi đó, được Ngài cứu, được Ngài ban phước, được Ngài sử dụng, đó là cái con đường mà tôi phải nhờ cậy Chúa để mà tỏ ra ở trong thái độ, ở trong lời nói, trong cử chỉ, ở trong cái công việc của mình, biết rằng là tôi đang làm tất cả mọi điều dưới cái thẩm quyền tối cao của người, của người đã sai khiến tôi, của người đã chịu trách nhiệm về cuộc đời của tôi, đó là ông chủ thiên thượng. Và khiêm nhường đây cũng là một cái đức tính, nó đòi hỏi phải trả học phí, phải trả học phí để chúng ta có thể học được. Nếu bây giờ tôi vào ở trong hội thánh, tôi cứ nghĩ rằng là vì tôi là được là mục sư, cho nên thì tôi sẽ phải được mọi người tôn trọng hơn, và tôi không có thể làm cái việc nọ việc kia đó mà theo cái mục sư phải cao quý mà. Cho nên thì là mình có thể tránh tất cả mọi sự. Chúng ta sẽ không bao giờ học được cái bài học của sự khiêm nhường đâu. Chúng ta có cái tấm gương khiêm nhường của Chúa Giêsu, chúng ta học quá nhiều rồi phải không? Nhưng mà tôi kể cho quý ông bà anh chị cái điều này đó để chúng ta có thể thấy được khiêm nhường không phải là việc Chúa Giêsu bảo chúng ta làm, nhưng mà đó là cái việc bất năng cho chúng ta. Chúa Giêsu không bảo chúng ta làm cái việc bất năng cho chúng ta. Chúa Giêsu bảo cái điều chúng ta làm mà chúng ta có thể làm được, nhưng mà làm được ở trên chỗ căn bản nào? Là chúng ta nhìn xem Chúa Giêsu những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết và thậm chí chết trên cây thập tự. Khi chúng ta cứ nhìn xem hình ảnh của Chúa Giêsu đã làm cái điều đó, cái sự khiêm nhường tột bậc đó vì cớ chúng ta, để cho chúng ta được cứu, thì chúng ta biết rằng chúng ta phải đi vào trong cuộc sống, ở trong gia đình, ở bên ngoài xã hội, ở trong công việc Chúa, trong hội thánh, chúng ta phải như thế nào. Tôi nhớ vị thầy của tôi ở trường Kinh Thánh, mục sư giáo sư Phạm Xuân Thiều. Quý vị có thể tìm đọc cái lịch sử của những tiểu sử của những người phục vụ Chúa ở tại Việt Nam trong một cái cuốn sách xuất bản năm 2011 đó, nói về nhân kỷ niệm 100 năm Tin Lành ở Việt Nam. Quý vị có thể thấy một phần nào ở trong đó những tấm gương của những người phục vụ Chúa. Đặc biệt tôi nói về đầy tớ của Chúa mục sư Phạm Xuân Thiều, ông là mục sư giáo sư của trường Kinh Thánh. Và cuối những năm 60 của thế kỷ trước đó thì ông là một trong số rất là hiếm hoi sinh viên mà được cử đi du học. Và qua bên Mỹ học đó thì ông đã tốt nghiệp bằng MDiv. Và rồi thì đã có những người, có những hội thánh và muốn tiếp tục tài trợ scholarship để cho ông có thể học cao hơn để phục vụ Chúa. Giữa lúc mà đất nước đang còn trong chiến tranh lửa khói như vậy thì mục sư Thiều nói rằng muốn đi về Việt Nam để mà phục vụ. Ông về Việt Nam phục vụ. Trong cái giai đoạn đầu tiên đó phục vụ làm chánh văn phòng của mục sư hội trưởng ở tại Sài Gòn. Sau đó trước cái nhu cầu của người phục vụ Chúa, và ông là một người hầu việc Chúa rất là tốt, thì ông được đưa vào ở trong Thần Học Viện Nha Trang để làm giáo sư. Nhưng mà mới bắt đầu công việc giáo sư chưa được bao lâu đó thì biến cố 1975 xảy ra, và năm 1976 Thần Học Viện đóng cửa. Có địa vị của một giáo sư dạy trường Kinh Thánh, nhà cửa được chuẩn bị rất là tốt đẹp ở dưới Hòn Trồng Nha Trang. Nhưng mà ông bị buộc rời khỏi căn nhà, chức vụ mất hết, và Hội Thánh Nha Trang cho ông tá túc ở trong một cái căn phòng nhỏ nhỏ ở trên gác ở tại số 32 đường Lê Thành Phương. Ở tại nơi đó, quý ông bà mình chị biết rồi, một giáo sư dạy Kinh Thánh, bây giờ trường thần học đóng cửa mất hết, một căn nhà nhỏ Hội Thánh cho mượn, mà tất cả mọi gian đó kín đặc toàn là sách của Thần Học Viện di trú tạm vào đó để mà bảo quản. Và quý vị biết không, vị giáo sư của trường Kinh Thánh đó bằng lòng đến dạy cho trường chủ nhật, và thậm chí khi Hội Thánh thiếu người thì cũng bằng lòng xuống dạy cho các em thiếu nhi nữa. Không có nói rằng tôi, cái bằng thần học của tôi là em đíp đây, mà từ chối cái việc dạy Kinh Thánh cho những người nhỏ quá không đáng. Không có cái chuyện đó. Lời nói, cử chỉ, việc làm, cái thái độ, đó là cái quan trọng để ảnh hưởng cho những người mà dạy dỗ, mà ông dạy dỗ, ông hướng dẫn. Và chúng tôi nhìn thấy được ở trong đó cái tấm gương của cái người thầy mà đi theo cái dấu chân của Chúa Giêsu, cái sự khiêm nhường đó. Để nó hình thành, nó đắn đúc lên cái cuộc đời của mình, tin Chúa, theo Chúa. Có những cái tấm gương trên hết cả chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu đó cũng đang sống và đang tái hiện lại cái cuộc đời của Ngài qua ai, quý ông bà anh chị? Qua những con người rất là cụ thể. Để không phải tin Chúa có nghĩa là một cái điều gì đó rất là lý tưởng, rất là xa vời mà chúng ta không được, không thể đạt được. Nhưng mà đó là gì? Đó là con đường mà Chúa hoàn toàn muốn nắn đúc mỗi cuộc đời của chúng ta để trở nên hữu dụng ở trong tay của Chúa. Cho nên phải khiêm nhường ở trong thái độ, ở trong cử chỉ, trong lời nói, trong học hỏi và trong phục vụ. Tôi đến tuổi này cũng vẫn tiếp tục nhờ cậy Chúa để cái gì có thể học được, để học, để phục vụ. Chứ không nghĩ rằng là hai mươi mấy năm mình đi theo Chúa, phục vụ Chúa, cũng đã trải qua cái nọ cái kia rồi thì nghĩ rằng là mình như thế đã đủ. Tín mục sư không tiến thì làm sao tín đồ tiến? Mục sư không tiến, tín đồ không tiến thì làm sao hội thánh tiến? Cho nên tất cả chúng ta được Chúa ban ơn sử dụng ở trong bất cứ chỗ nào đó thì chúng ta phải phục vụ. Tôi biết có những quý bà, quý cô nấu ăn rất ngon, nhưng mà mình cũng không thỏa lòng. Mình vẫn tiếp tục đến chỗ nọ kia có món ngon thì học hỏi, tìm recipe ở trên Internet, rồi về cũng chế biến những món ăn này khác đó. Lúc đầu có thể vụng về, và sau này trở thành những cái món rất là ngon để mà phục vụ Chúa cho hội thánh. Đó là cái tiến bộ. Rồi huống chi chúng ta là người mà phục vụ Chúa ở trong những cái lĩnh vực khác hơn, đặc biệt là rao giảng, dạy lời của Đức Chúa Trời, lại càng phải học hỏi, càng phải tiến bộ. Nhưng mà muốn có cái điều đó thì phải có cái tinh thần khiêm nhường. Đừng có cho mình là đủ, đừng có đứng lại, đó là cái chỗ chết. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Marie nói là tôi đây là tôi tớ của Chúa, có nghĩa là gì? Sẵn sàng thực hiện mọi mạng lệnh của Chúa với cái sự khiêm nhường. Con chỉ là nô lệ ở trong tay của Chúa thôi. Và thứ hai là sự vâng phục. Nếu con là nô lệ trong tay của Chúa, bất cứ cái điều gì Chúa muốn thì con sẽ làm. Mà Chúa muốn đó là, ở đây Chúa muốn Marie làm gì? Chúng ta thấy đây là cái công việc lạ lùng, đây là cái công việc khó khăn, đây là cái công việc hy sinh, phải không? Nghĩa là về mọi sự Marie có thể mất tất cả. Marie có thể nhìn thấy trong cái con mắt của con người, nếu làm theo ý muốn của Chúa, mình sẽ mất hạnh phúc của cá nhân riêng tư của mình. Rồi thì còn có những điều gì đó có thể xảy đến, mình có thể mất mạng sống, mất tất cả mọi điều, danh dự, mọi điều, không còn có cái gì ấy nữa. Nhưng mà tôi đây là tôi tớ của Chúa, có nghĩa là Chúa là ông chủ thật sự của cuộc đời con. Con là nô lệ ở trong tay của Ngài. Cho nên con hoàn toàn đặt mình ở trong tay của Chúa mà vâng phục Ngài một cách tuyệt đối. Không thể nào nói, không thể nào biện luận, không thể nào tranh cãi, không thể nào làm cái điều gì đó để mà cho thỏa mãn xong tất cả mọi sự của mình đó, rồi cuối cùng mới chấp nhận. Nhưng mà rất là đơn giản lời của thiên sứ nói với Marie. Marie, cuối cùng con đây là tôi tớ của Chúa. Xin mọi điều xảy đến cho con như lời của Ngài truyền. Nhiều khi chúng ta là những con cái của Chúa. Chúng ta kể cả những đầy tớ của Chúa nữa. Chúng ta nhiều khi sống mà phục vụ Chúa, thiếu đi tinh thần khiêm nhường, và thiếu đi khiêm nhường thì sẽ không hoàn toàn còn có sự vâng phục. Và chúng ta sẽ không còn có kết quả. Và nhiều khi đau buồn thay là có những người chúng ta tin Chúa, nhưng mà chúng ta nói rằng cuộc đời của mình đó Chúa làm chủ tối hậu cho mình. Nhưng mà rồi chúng ta lại làm ngược lại, chúng ta lại thậm chí còn vô tín hơn cả những người vô tín nữa. Có nghĩa tức là gì? Chúng ta ra điều kiện với Chúa. Chúa phải làm được điều này, Chúa phải làm được điều kia cho con đó, thì rồi con mới có thể vâng phục. Cho nên đó là cái chỗ để đời sống của chúng ta mất phước. Nhưng mà càng sống cho Chúa, càng vâng phục, càng tận hiến cho Chúa, càng khiêm nhường bao nhiêu, thì Đức Chúa Trời càng nhấc chúng ta lên. Càng tận hiến cho Chúa, chúng ta càng không mất, mà chúng ta lại càng được nhiều hơn. Cho nên phần thưởng cho một người được cứu là được phục vụ. Và phần thưởng cho một người phục vụ là cứ tiếp tục được phục vụ Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị và tôi đếm lại những cái ơn phước của Chúa đã ban cho cuộc đời của mình, để chúng ta thấy được rằng tôi không thể nào là một người đã được ơn của Chúa, tức là được ơn cứu rỗi của Ngài, mà tôi lại không sống để mà phục vụ Ngài. Và phục vụ đó, nó có thể là những cái công việc này khác mọi người có thể thấy, nhưng mà cũng có thể có vô số những cái điều thầm lặng mà không ai biết. Có vô số những cái điều mà chúng ta có thể nhận được những cái lời khen tán thưởng của mọi người, nhưng mà cũng sẽ có vô số những cái điều mà thậm chí không bao giờ người ta có thể nhìn thấy. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta, ngay cả khi mà chúng ta nằm ở trên giường bệnh, chúng ta không còn có thể phục vụ Chúa trong công kia việc nọ để ở giữa mọi người cho mọi người thấy, thì chúng ta vẫn còn có thể dâng lên cho Chúa cái sự phục vụ, trong đó là cái sự cầu nguyện của chúng ta. Dâng lên cho Chúa cái sự phục vụ, ở trong đó là đời sống của chúng ta, mà hướng dẫn, giúp đỡ cho những người khác. Ở trong cái kinh nghiệm của chúng ta để mà có thể tiếp tục dìu dắt, nâng đỡ những người khác, dấn thân ở trong sự phục vụ. Cái vấn đề là, đó là nếu chúng ta là những người đã được cứu, cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa thế nào? Tôi muốn quý ông bà anh chị suy gẫm để có thể áp dụng cái điều này cho chính mình. Nếu như mà được Chúa ban ơn kêu gọi phục vụ, thì tôi có nhận biết được cái tiếng gọi của Chúa đối với mình không? Nếu Chúa kêu gọi tôi vào trong những cái công việc này, việc khác đó, mọi người biết rồi đó, tôi sẵn sàng. Nhưng mà nếu Chúa bảo tôi làm cái việc nọ, việc kia đó, tôi có sẵn sàng không? Và những cái việc đó là những cái việc mà ở trước mặt mọi người nó hèn, nó kém, nó thấp thỏi, nó tầm thường lắm. Nhưng mà anh chị biết không? Khi tôi lên ở tại Chicago, một trong những cái điều mà mình hội thánh cũng rất là lo lắng. Bây giờ, trước đây mình mượn cái phòng nhóm của hội thánh bạn thì người ta làm hết tất cả mọi điều rồi. Chân mình hội thánh thì mình trả tiền cho hội thánh người ta đó, thì chuyện clean up hay là tất cả những cái gì đó mình cũng phải lo gì cả. Bây giờ có một nhà thờ của mình mới rồi đó, thì dĩ nhiên tất cả mọi điều mình sẽ phải làm. Cứ bà chị biết rằng một ngày kia tôi được giới thiệu một ông già người Nga. Ông nói tiếng Anh ít lắm. Ông vốn là sinh hoạt ở cái nhà thờ đó, cho nên hàng ngày ông cứ thơ thẩn quanh nhà thờ. Ông đi đến đó mà có một cái gì đó rất là nuối tiếc đối với lại hội thánh, với nhà thờ nơi ông sau này biết rằng ông đã hàng chục năm gắn bó tại nơi đó. Thế rồi thì ông mới ngỏ ý rằng cho tôi có thể quét dọn ở trong nhà thờ. Thế là một người trong ban chấp hành mới nói rằng là ông muốn bao nhiêu. Ông đề nghị là 200 đồng. Thế rồi thì đến cái buổi họp của ban chấp hành đưa ra. Tôi nói với nếu ông có một cái tâm tình như vậy rất là tốt, nhưng mà phải trả cái công tiền công cho cái người đó xứng đối với cái công việc của họ làm. Thế rồi thì người nhân viên ban chấp hành đó mới thuật lại. Một ngày kia đó thì được bữa sau đó thì anh mới gọi điện, và vì ông nói được rất ít tiếng Anh cho nên ông phải chuyển qua máy cho đứa con gái. Người ở trong ban chấp hành mới nói rằng là chúng tôi đồng ý nhận là ông, và bây giờ chúng tôi muốn có một cuộc gặp để mà nói chuyện. Thế rồi cái người ở trong ban chấp hành hội thánh với lại con gái của ông với ông đó đứng nói chuyện. Thế để hội anh này nói ở trong ban chấp hành đó là chúng tôi bằng lòng để cho ông có thể đến quét dọn nhà thờ. Thế thì ông, vẻ mặt của ông rất là vui mừng vì đó là cái công việc mà ông ưa thích. Thế rồi thì đứa con gái của ông sau khi dịch lại cho ông đó thì hội thánh, người đại diện của hội thánh hỏi rằng bây giờ thật sự là ông cần, ông muốn bao nhiêu? Ông đó nói 200. Cứ người nhân viên trong ban chấp hành nói rằng là không. Khi mới nghe từ không đó thì ông giật mình và ông có vẻ buồn lắm. Và ông nghĩ rằng là cái mức 200 đồng một tháng đó là không đạt được tới. Hội thánh không thể trả. Cho nên ông rất là buồn. Ông nói thôi thôi, nếu thế thì 150 đồng cũng được. Người ban chấp hành của hội thánh thì nói ông rằng không. Chúng tôi không nói là trả cho ông 200. Mà ông mục sư của tôi nói rằng phải trả cho ông 300 một tháng. Ông vui mừng, ông hớn hở. Mà quý vị biết không? Những cái ngày tháng sau đó ông đến nhà thờ đó, một tuần không phải là chỉ có một lần mà hai vợ chồng đến lo làm sạch nhà thờ. Cứ một tuần ông phải tới 2-3 lần thơ thần bên ngoài nhà thờ, đi quét lá, đi cắt cỏ, rồi đi cào thuyết, làm đủ mọi thứ hết. Mà ở tôi nhìn thấy ở trong đó không phải chỉ cái vấn đề là cái tiền công, mà nó cả cái tình yêu đối với cái căn nhà thờ, với cái hội thánh mà nó là một thời, là cái kỷ niệm của một người. Và bây giờ phải xa rời cái kỷ niệm rất là đau xót. Nhưng mà ông ấy rất là vui vì sao? Vì thấy cái nhà thờ đó tiếp tục được truyền qua hội thánh Việt Nam, nó vẫn là của hội thánh, vẫn là nhà của Chúa. Khi chúng ta suy nghĩ đến những gì Chúa đã làm cho chúng ta, những gì Chúa đã kêu gọi chúng ta, thì quý ông bà sẽ thấy rằng có vô số điều chúng ta có thể sống, có thể tận hiến để có thể phục vụ Chúa, không thể nào nói, không thể nào tả hết được. Vấn đề là nếu được Chúa ban ơn kêu gọi chúng ta phục vụ, chúng ta có nhận biết được cái tiếng gọi của Ngài không? Và chúng ta đáp ứng lại với cái tiếng gọi đó, cái sự kêu gọi đó như thế nào? Hãy xác nhận rằng tôi là người được ơn, đó là cái điều kiện để tôi có thể phục vụ Chúa. Hãy xác nhận rằng cái công việc của người phục vụ Chúa nó sẽ là công việc rất lạ lùng, rất khó khăn, rất hy sinh. Có thể hy sinh đến tột cùng, nhưng đó là công việc vinh hiển. Và nếu tôi có được cái tâm tình của người phục vụ Chúa, tôi là tôi tớ của Chúa, khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, nhịn nhục đến điều, và sẵn sàng vâng phục Chúa một cách tuyệt đối, thì cuộc đời của chúng ta sẽ được Chúa sử dụng cách phước hạnh. Chúng ta sẽ là những người được ơn, những người được phước. Xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị tiến bước vào năm mới, sống cho Chúa, phục vụ Ngài với một tinh thần mới để mang lại kết quả mới cho danh vinh hiển của Ngài. Amen. Chúng ta đứng dậy và chúng ta đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Xin Chúa áp dụng lời Chúa cho chúng ta. Một con cái của Chúa có thể thay cho hội thánh cầu nguyện lớn tiếng.